thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 24 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 46 để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Để chủ động cung ứng nguồn rau xanh phục vụ thị trường Tết, hiện nay các hộ trồng rau trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang tích cực xuống giống và chăm sóc các diện tích rau màu. Với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, Công an xã Linh Sơn luôn phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 24 tháng 1, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 46 để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe báo cáo tiến độ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2018 và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo đó, để chuẩn bị cho các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành trên 20 văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban đơn vị chức năng. Đến nay, công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường đang được đẩy mạnh. Thành phố đã lắp đặt hệ thống đèn LED trang trí và các khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân tại khu vực trung tâm thành phố. Trang trí thêm các thảm hoa, giỏ hoa trên khu vực giải phân cách giữa các tuyến đường chính, khẩn trương hoàn thiện công trình cải tạo chỉnh trang vỉa hè, tăng cường vệ sinh môi trường, không để rác tồn đọng trên đường phố và nơi công cộng. Hiện nay, thành phố đang chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý thị trường, quản lý hoạt động thương mại và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết, thành phố đã ủng hộ trên 1 tỷ đồng để tặng quà cho các hộ nghèo thuộc 6 xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh, ban hành quyết định cấp kinh phí tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố đôn đốc chỉ đạo các phòng ban đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai các nội dung công việc để tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, mọi nhà, mọi người dân đều có Tết, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, nâng cao nếp sống văn minh đô thị, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh hiện đại. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào kế hoạch tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài, kế hoạch tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi, tuyên truyền nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 12 của Đảng, v.v.
Nằm trong chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2018, sáng ngày 23 tháng 1, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Đại tá Phạm Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tặng quà tại các xã Linh Thông và Phú Đình, huyện Định Hóa. Xã Linh Thông hiện có 740 hộ với trên 3.000 nhân khẩu, 100% số hộ đều làm nông nghiệp. Hiện nay toàn xã có 251 hộ thuộc diện hộ nghèo, chiếm xấp xỉ 34%. Đây là xã có số hộ nghèo cao thứ hai của huyện Định Hóa. Tại chương trình, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã trao số tiền 105 triệu đồng hỗ trợ xóa nhà rột nát cho 3 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Tại xã Phú Đình, thành phố Thái Nguyên cùng với 4 đơn vị là Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên, Sở Khoa học Công nghệ, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên và Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển nông thôn miền núi đã trao 25 con bò sinh sản cho 25 hộ thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã với tổng trị giá 350 triệu đồng. Trong đó, thành phố Thái Nguyên hỗ trợ 100 triệu đồng là một trong 25 hộ được hỗ trợ bò sinh sản. Bà Nông Thị Dần, xóm Đồng Trần, xã Phú Đình xúc động nói:
Hôm nay là tôi rất cảm ơn các nhà tài trợ và nhà các cơ quan đã cả quan tâm đến hộ nghèo chúng tôi được tặng bò là tôi thấy mừng lắm rồi.
Những phần quà thiết thực được trao tận tay các hộ dân nghèo nhằm giúp các hộ có thêm cơ hội an cư lạc nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và đón Tết cổ truyền vui vẻ, đầm ấm.
Theo nguồn tin báo của quần chúng nhân dân về việc cơ sở có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, sáng 23 tháng 1, đội kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra đột xuất công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế Bảo Tín có địa chỉ số 157 đường Lương Thế Vinh, tổ 5, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tại thời điểm kiểm tra, đội kiểm tra liên ngành phát hiện 11 loại mỹ phẩm các loại với trên 150 sản phẩm mỹ phẩm là dầu gội đầu, sữa tắm do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên. Đoàn đã lập biên bản tạm giữ để xác minh và làm rõ hành vi vi phạm. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hòa Phát, trụ sở số nhà 316 đường Hoàng Văn Thụ, tổ 25, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên là đơn vị tiếp theo vừa bị Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên ra quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhà các loại nhưng chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Theo quyết định của cơ quan chức năng, các hóa đơn giá trị gia tăng của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hòa Phát nếu xuất sử dụng sau ngày 15 tháng 1 năm 2018 sẽ không còn giá trị. Việc áp dụng cưỡng chế bằng cách thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng là biện pháp đã được Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên áp dụng nhiều trong thời gian gần đây, thể hiện sự nghiêm minh của luật quản lý thuế cũng như thông tư số 215 ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Ngày 23 tháng 1, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên bế mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở năm học 2017-2018 các môn khoa học xã hội và âm nhạc mỹ thuật. Được diễn ra từ ngày 12 tháng 1 đến hết ngày 23 tháng 1 năm 2018 tại 3 trường trung học cơ sở là Nha Trang, Nguyễn Du và Quang Trung với sự tham gia của 122 thí sinh đến từ 36 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Năm nay, các thí sinh tham dự 7 môn thi thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, gồm văn, sử, địa, giáo dục công dân, tiếng Anh, âm nhạc và mỹ thuật. Ở mỗi môn thi, các thí sinh phải trải qua 3 phần, gồm báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, kiểm tra năng lực và thực hành. Ở phần thi thực hành, các thí sinh phải thi dạy 2 tiết, trong đó một tiết bắt buộc và một tiết tự chọn. Kết thúc hội thi, đã có 106 thí sinh đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, trong đó có 7 thí sinh được xếp loại xuất sắc. Về tập thể, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Trong đó giải nhất toàn đoàn thuộc về trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải cho thí sinh xuất sắc nhất, cho thí sinh Đào Thị Vân Anh, giáo viên dạy môn ngữ văn trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng. Đây là thí sinh đã đạt điểm tuyệt đối ở 2 nội dung là lý thuyết và thực hành với thang điểm 100 trên 100 điểm. Năm 2017, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã tổ chức phối hợp tổ chức thành công nhiều chương trình, hoạt động tiêu biểu, thu hút hàng nghìn đoàn viên thanh niên tham gia. Cụ thể, chương trình Olympic các môn khoa học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 2 được Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức với hình thức thi trực tuyến, giúp sinh viên nâng cao kiến thức về các môn khoa học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử đất nước. Các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống diễn ra tại các di tích, an toàn khu Định Hóa, khu di tích 27 tháng 7, ngã ba Đồng Lộc, Quê Bác, nghĩa trang Vị Xuyên, cột cờ Lũng Cú đã thu hút hàng trăm đoàn viên tham gia. Đặc biệt trong năm, Đoàn Thanh niên nhà trường đã tổ chức thành công hội thi Tôi là sinh viên y dược, một cuộc thi có sự đổi mới mang đậm chất y dược, ghi dấu trong nhiều chương trình khác của năm. Cùng với đó, chương trình Mùa hè xanh 2017 được tổ chức sôi động với 12 đội tình nguyện, gần 400 tình nguyện viên tham gia thực hiện các hoạt động diễn ra tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn và các bệnh viện với các hoạt động khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc, tặng quà, giúp đỡ gia đình chính sách, xây dựng nông thôn mới, sinh hoạt hè thiếu nhi, với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn trường đã tặng chăn ấm, áo ấm, sách vở và khám chữa bệnh cho gần 1.000 học sinh tỉnh Hà Giang, Thái Nguyên với tổng kinh phí trên 250 triệu đồng, tham gia hiến trên 2.000 đơn vị máu tình nguyện. Với những kết quả đã đạt được, đoàn trường là đơn vị duy nhất khối đại học tỉnh Thái Nguyên nhận cờ đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016-2017. Thời gian tới, đoàn trường sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên. Trong đó sẽ có chương trình Chủ nhật đỏ 2018, với số lượng dự kiến khoảng gần 1.000 đoàn viên tham gia. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Đây cũng là thời điểm mà nhu cầu tiêu thụ rau xanh của người dân tăng mạnh. Để chủ động cung ứng nguồn rau xanh phục vụ thị trường Tết, hiện nay bà con trồng rau thành phố Thái Nguyên đang tích cực xuống giống và chăm sóc các diện tích rau màu.
Gia đình ông Nguyễn Khánh Long, tổ 23, phường Túc Duyên có 1,2 mẫu ruộng trồng rau. Để chuẩn bị nguồn rau phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết, gia đình ông đang tập trung chăm sóc, làm đất bón phân, phòng trừ sâu bệnh cho các loại rau, đảm bảo lượng rau cung cấp ra thị trường. Ông Long chia sẻ, do diễn biến thời tiết năm nay khá khắc nghiệt, rét đậm xen với mưa nồm khiến việc trồng rau gặp khá nhiều khó khăn nên chăm sóc cần tỉ mỉ hơn. Đặc biệt giai đoạn xử lý đất và bón phân cần được thực hiện theo đúng quy trình nhằm hạn chế sâu bệnh gây hại. Chia sẻ về lượng rau cung cấp ra thị trường trong dịp Tết này, ông Long nói.
Gia đình nhà tôi đây chắc là trong dịp Tết này nó thu hoạch ở đây được khoảng vài tấn. Gia đình tôi chuẩn bị cái đây là rau, cái đây là lơ và cái đây là cải thảo và cải ngâm, một số những cây cây rau gia vị khác.
Xã Huống Thượng hiện có trên 100 ha trồng rau, bà con nông dân trong xã đang tập trung canh tác các loại rau củ, cà rốt, su hào, cải bắp, cải thảo, cải ngọt. Xã đã chỉ đạo các xóm trồng rau chuyên canh tập trung vào sản xuất, đảm bảo đủ nguồn cung cấp trong dịp này. Đặc biệt một số hộ dân trong xã đã và đang thực hiện mô hình sản xuất rau theo quy trình Việt Gáp để có những sản phẩm rau an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng. Trao đổi với ông Dương Văn Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Huống Thượng được biết, xã đã tập trung chỉ đạo bà con trồng rau chuyên canh cần bám sát dự báo thời tiết cũng như sát sao thăm đồng theo dõi sự phát triển của diện tích rau và có biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời để đảm bảo nguồn rau cung cấp ra thị trường vào dịp Tết.
Trong Huống Thượng thì đã có triển khai mô hình trồng rau Việt Gáp. Trong đó một số hộ đã tham gia, hiện nay là đã cơ bản hoàn thành về các chỉ tiêu. Đặc biệt là chú trọng hai xóm Cậy và xóm Huống Trung là nơi sản xuất rau lá và rau củ quả để phục vụ trong Tết Nguyên đán kỳ trong dịp tới. Đối với cán bộ khuyến nông thì thường xuyên tăng cường cơ sở để hướng dẫn nhân dân, đặc biệt là chống hạn và chống rét trong những đợt rét đậm rét hại vừa rồi.
Xóm Cậy là một trong những xóm có diện tích sản xuất rau lớn của xã Huống Thượng. Nên trong thời điểm này, bà con nông dân đang tích cực chăm sóc diện tích rau của gia đình nhằm đảm bảo thu hoạch đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Đặc biệt là đối với tổ sản xuất rau an toàn theo quy trình Việt Gáp. Dẫn chúng tôi đi thăm mô hình sản xuất rau Việt Gáp, bà Nguyễn Thị Minh, tổ trưởng chia sẻ. Do sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, thời gian sinh trưởng và phát triển dài ngày hơn do quy trình sản xuất chỉ dùng phân hữu cơ và thuốc trừ sâu vi sinh. Chính vì vậy, để có lượng rau cung cấp, tổ đã vận động các tổ viên tập trung sản xuất các loại rau như cà rốt, cà chua, dưa chuột, cải bắp, ớt, vân vân. Bà Minh cho biết thêm.
Nói chung là cái mô hình của cái tổ sản xuất rau an toàn theo quy trình Việt Gáp của xóm Cậy ấy, thì là cũng lúc nào cũng đa dạng về sản phẩm và tất cả các loại như là rau củ quả và các rau thời vụ, thì nói chung là bà con vẫn đang tích cực chuẩn bị vào dịp Tết. Tổ cũng chuẩn bị một cái lượng hàng rất là phong phú để chuẩn bị cho siêu thị cũng đủ để phục vụ khách trong cái dịp Tết này.
Thành phố Thái Nguyên hiện có trên 820 ha trồng rau, tập trung chủ yếu tại các xã, phường Đồng Bẩm, Túc Xuyên, Huống Thượng, Linh Sơn, v.v. Để rau màu phát triển tốt, kịp thời cung ứng vào dịp Tết, thành phố đang tích cực chỉ đạo trạm khuyến nông và trạm bảo vệ thực vật hướng dẫn và giám sát bà con áp dụng các quy trình sản xuất an toàn để có những sản phẩm rau đạt chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Nói về khuyến khích bà con nông dân sản xuất rau phục vụ dịp Tết, ông Nguyễn Công Định, trạm trưởng trạm khuyến nông thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để chuẩn bị cái lượng rau để phục vụ cho cái nhu cầu bà con nhân dân thành phố trong cái dịp Tết Nguyên đán này. Trước hết trong năm vừa qua, trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi đã phối hợp với huyện Đông Hoa Thổ Nhưỡng, của trường Đại học Nông Lâm đi khảo sát một số cái khu vực ở phường Túc Duyên, xã Huống Thượng, xã Ninh Sơn và xã Đồng Liên để khảo sát đánh giá xác định cái thành phần cơ sở đất cũng như cái tập quán canh tác của con nông dân, hướng dẫn tập huấn của con nông dân là chuẩn bị các nguồn điều kiện cần thiết để chúng ta sản xuất rau nó đảm bảo cái chất lượng an toàn thực phẩm, trong đó là hướng dẫn mà con nông dân là sản xuất cái phân hữu cơ tại chỗ.
Trồng rau để bán vào dịp Tết Nguyên đán được nhiều người dân vùng rau chú trọng, nhiều hộ dân tập trung đầu tư giống, phân bón cũng như công lao động để mong chờ có vụ rau đông, năng suất cao, được giá. Với việc chủ động xuống giống đúng khung thời vụ và chăm sóc đúng kỹ thuật, vụ rau Tết Mậu Tuất năm 2018, thành phố Thái Nguyên hứa hẹn sẽ có một vụ mùa bội thu.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố Thái Nguyên hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài viết Làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Sau đây là nội dung chương trình. Tuần qua, từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ việc là án trộm cắp tài sản, đánh bạc. Án xảy ra tại các địa bàn An Khánh, Đại Từ, Quang Trung. Đáng chú ý, khoảng 15 giờ 35 phút ngày 20 tháng 1, tại khu vực bãi đất trống thuộc công ty cổ phần xi măng Quán Triều, thuộc xóm Tràm Hồng, xã An Khánh, huyện Đại Từ, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công an huyện Đại Từ phát hiện bắt quả tang 7 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh sóc đĩa sát phạt nhau bằng tiền. Các đối tượng gồm Bùi Thanh Xuân, sinh năm 1982, Lê Văn Nhật, sinh năm 1987, Phạm Văn Tương, sinh năm 1973, Trần Văn Thịnh, sinh năm 1987, đều trú tại huyện Đại Từ, Đỗ Văn Quỳnh, sinh năm 1989 và Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1981, đều trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Nguyễn Chí Công, sinh năm 1990, trú tại xóm 5, Phúc Hà. Vật chứng thu giữ: 8.040.000 đồng, một bộ bát đĩa, 4 quân bài hình tròn một mặt màu trắng, một mặt màu vàng và 6 điện thoại di động. Vụ án trên đang được cơ quan điều tra Công an thành phố Thái Nguyên lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Cuối tháng 11 năm 2017, Công an thành phố Thái Nguyên nhận được đơn trình báo của cháu Lê Ánh Ngọc, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tổ 11 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, là học sinh trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 9.700.000 đồng khi tham gia trò chơi điện tử trực tuyến trên mạng xã hội. Quá trình điều tra xác minh, Công an thành phố xác định phương thức thủ đoạn của các đối tượng như sau. Đối tượng gây án thông qua các trò chơi điện tử trực tuyến trên mạng Internet đã sử dụng tài khoản ảo để khai thác thông tin cá nhân của bị hại, số điện thoại, tài khoản Facebook. Tiếp đó, chúng liên hệ với bị hại qua Facebook bằng tài khoản Lê Hồng Minh và đưa ra thông tin bị hại trúng thưởng. Nếu đưa 20 triệu đồng, sẽ được nhận 50 triệu đồng và một điện thoại di động iPhone X. Khi bị hại đồng ý, chúng liên tục thúc giục bị hại nộp tiền bằng cách nạp thẻ điện thoại. Khi bị hại chưa thực hiện yêu cầu, chúng sử dụng số điện thoại 0971 946 425 giả danh cán bộ công an buộc bị hại phải giữ bí mật mà thực hiện yêu cầu đã đưa ra. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng sẽ nhanh chóng xóa các tài khoản ảo đã giao dịch, gây khó khăn cho quá trình điều tra xác minh của cơ quan công an. Qua nghiên cứu cho thấy, đây là phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội tuy không mới, nhưng thời gian gần đây có dấu hiệu xuất hiện trở lại trên địa bàn thành phố và đến nay vẫn chưa làm rõ đối tượng gây án. Để phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm, Công an thành phố Thái Nguyên thông báo phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên để nhân dân biết và nâng cao tinh thần cảnh giác. Ngoài ra có biện pháp quản lý giáo dục và nhắc nhở con em mình, đặc biệt là các cháu trong độ tuổi học sinh, không tham gia vào các trò trúng thưởng trên mạng. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng cường quản lý sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, sản xuất, nhập khẩu, tăng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong, sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Kế hoạch quán triệt thực hiện công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Công an thành phố phối hợp với PC64 Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra phát hiện tại bể chứa phế liệu của nhà máy luyện thép Lưu Xá, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên có chứa nhiều loại bom, mìn, đầu đạn hiện chưa xác định số lượng và tại cơ sở thu mua phế liệu của công ty trách nhiệm hữu hạn Trang Oanh thuộc tổ 28 phường Cam Giá phát hiện một quả đạn 175 ly đã mất đầu nổ. Kiểm tra 98 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 227 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 37 trường hợp, xử lý phạt hành chính 14 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 237 ca với 898 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 20 tổ dân phố, có 1.627 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm hình sự xảy ra 8 vụ, điều tra khám phá 7 vụ 5 đối tượng, bắt 9 vụ 10 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 28,795 gram heroin và 186,175 gram ma túy tổng hợp. Trong tuần, Công an thành phố bắt 4 vụ 5 đối tượng vận chuyển, buôn bán hàng cấm trái phép, thu giữ 45,1 kg pháo. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng công an thành phố Thái Nguyên lập biên bản 113 trường hợp vi phạm, tạm giữ 13 xe ô tô, 22 xe mô tô, 78 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, trong đó 10 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 38 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 115 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 16 trường hợp, nhắc nhở 157 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 82 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, lực lượng công an xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên luôn tích cực bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã từng bước được bảo đảm, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới thành công ở địa phương. Xã Linh Sơn có trên 2.500 hộ, gần 10.000 nhân khẩu với 7 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số ít người chiếm trên 40%, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và buôn bán nhỏ lẻ. Linh Sơn có địa bàn rộng, có tuyến đường quốc lộ 17 từ phường Châu Hang đi tỉnh Bắc Giang chạy qua, tạo thuận lợi phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự. Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh trật tự, Công an xã Linh Sơn đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã quán triệt triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng công an xã thường xuyên bám sát địa bàn các xóm, chủ động nắm bắt và kịp thời xử lý các tình huống mâu thuẫn phát sinh. Thường xuyên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội trong nhân dân. Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Dương, trưởng công an xã Linh Sơn cho biết, trong thời gian vừa qua trên địa bàn xã đang nổi lên loại tội phạm trộm cắp chó gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Chúng tôi hiện đang phối hợp với công an thành phố triển khai nhiều biện pháp để triệt phá.
Hiện nay là trên địa bàn xã Linh Sơn thì cái điểm nóng về tình hình an ninh trật tự thì có cái điểm là vấn nạn về trộm chó này thì là cái vấn nạn bức xúc của nhân dân rất nhiều. Công an xã cũng đã là nhiều lần là tổ chức mai phục để bắt giữ. Hiện nay là phương giao cho công an xã thực hiện các cái chương trình theo dõi và hai nữa là xem là các đối tượng là hoạt động theo kiểu gì, sau đó là xây dựng kế hoạch và báo cáo với cả công an thành phố. Công an thành phố là cùng với cái công an xã là lên phương án là bắt giữ xử lý các đối tượng.
Để làm tốt việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã, lực lượng công an xã còn tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các xóm đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự. Hiện tại 14 trên 14 xóm trên địa bàn xã đều đã thành lập và duy trì có hiệu quả các tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân, tổ liên gia tự quản. Nhờ đó giúp nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng công an. Qua hoạt động trên, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an xã 90 tin về an ninh trật tự. Qua công tác phân loại, xác minh, có 70 tin có giá trị giúp lực lượng công an theo dõi, điều tra lập hồ sơ ban đầu và phân loại xử lý được 20 vụ việc và các đối tượng liên quan, chuyển cơ quan công an cấp trên 15 vụ giải quyết theo thẩm quyền. Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hiếu, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn nói, nhờ lực lượng công an xã thường xuyên tuyên truyền, nên trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xóm và xã đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Linh Sơn nói chung và xóm Núi Hột nói riêng thì là tương đối ổn định với lực lượng công an. Cứ đến đầu năm thì là cho mời các xóm là ký cam kết đối với tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xóm. Đồng thời thì là công an viên cũng triển khai ký cam kết đến từng hộ gia đình trên địa bàn xóm. Năm 2017 nói riêng mà những năm trước nói chung là trên địa bàn xóm Núi Hột là không có cái vụ việc nào mà xảy ra mà đáng kể mà để mà đến lực lượng công an xã mà phải xuống can thiệp. Xóm của tôi thì là ở xen canh xen cư là với có ba xóm Núi Hột, Mỏ Đá, Hùng Vương, Khánh Hòa thì là kết hợp với là ba đồng chí công an viên của ba xóm là công an xã chỉ đạo là thường xuyên là đi tuần tra trên địa bàn của cả ba xóm. Do vậy là cái tình hình mà gọi là rối loạn mất trật tự an ninh xã hội trên địa bàn cũng không có xảy ra.
Cùng với đó, trong những dịp lễ Tết, công an xã cũng tổ chức trực 24 trên 24 giờ, sẵn sàng ứng phó nhanh với những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, tiếp nhận và xử lý những nguồn tin tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân. Nhờ đó, công tác phòng chống tội phạm ở xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự giảm mạnh, các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư được giải quyết, không để kéo dài, gây mất đoàn kết trong nhân dân. Năm 2017, trên địa bàn xã Linh Sơn đã xảy ra 20 vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội, trong đó tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra 4 vụ, đánh bạc bắt 2 vụ bằng 10 đối tượng, phối hợp bắt ma túy 6 vụ bằng 7 đối tượng, v.v. Nói về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn cho biết thêm, những năm qua, tình hình an ninh trật tự và an ninh nông thôn trên địa bàn xã luôn được giữ vững, số vụ việc liên quan đến an ninh trật tự từng bước được kiềm chế.
Lực lượng công an xã thì năm qua là làm rất tốt, đặc biệt là cái công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Hai nữa là từ đầu năm thì đã xây dựng kế hoạch toàn dân tham gia tố giác tội phạm. Qua đó thì sàng lọc các cái thông tin, tìm ra những cái tin mà có giá trị. Nhưng ngoài ra thì còn thực hiện rất là tốt cái nghị quyết liên tỉnh kết hợp giữa công an quân sự, công an cựu chiến binh, rồi công an phụ nữ. Trong năm qua thì tình hình an ninh trật tự của xã Linh Sơn phải nói là tương đối tốt, không có những cái vụ trọng án xảy ra. Cái việc tham mưu thì rất là kịp thời và chính xác, do đó là đã đẩy đuổi được các cái tệ nạn xã hội ra khỏi địa bàn.
Có thể thấy, với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, công an xã Linh Sơn luôn phát huy vai trò trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 24 ngày 25 tháng 1 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Chăn ga phố đẹp Hanvico Uân Nga trân trọng thông báo. Chào đón xuân mới năm 2018, công ty Hàn Việt Hanvico kết hợp cùng nhà phân phối chăn ga gối đẹp Uân Nga tổ chức chương trình khuyến mại và bốc thăm trúng thưởng với quy mô lớn nhất trong năm. Tổng mức giải thưởng lên đến 30 triệu đồng. Theo đó, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng được tặng một phiếu bốc thăm trúng thưởng sinh quà cực lớn với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Một giải đặc biệt TV Sony Bravia 40 inch trị giá 10 triệu 900.000 đồng. 3 giải nhì, mỗi giải một bộ Hanvico Golden 1,6m, tổng trị giá 4 triệu 125.000 đồng. 5 giải 3, mỗi giải 100 đồng Hanvico Golden, tổng trị giá 4 triệu 450.000 đồng. 10 giải khuyến khích, mỗi giải 2 gối Hanvico Golden, tổng trị giá 3 triệu 200.000 đồng. Chương trình được áp dụng đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2018. Mọi chi tiết liên hệ, showroom chăn ga gối đệm Hanfico Uân Nga, số 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.